Vợ chồng thầy xếp ga thấy thằng Được thì mừng rỡ vô cùng. Nó trả đồng bạc thầy không chịu lấy, mà lại cầm nó ở lại chơi với thầy ít bữa, ăn cơm. Rồi nó thì đờn ca, còn thằng Bỉ thì thổi kèn cho thầy nghe chơi. Thằng Được nhân lúc ấy mới dắt thằng Bỉ ra thăm mộ thầy đàn. Nó ngồi khóc kể nghe rất thảm thiết, làm cho thằng Bỉ là một đứa khờ khạo, ngọng liếu, mà nó cũng phải động lòng rưng rưng nước mắt. Qua ngày 18, hai đứa nó muốn từ giã mà đi. Vợ thầy xếp ga không cho, nói ngày 18 là ngày xấu, nên hai đứa ở nán lại một bữa nữa. Khuya 19, vợ thầy xếp ga nấu cho hai đứa nó một nồi cơm. Ăn rồi, trời hừng sáng, chúng nó mới lấy hai cây đờn, cái vali và cây dù mà đi trở lên chợ lớn, đặng đi ngã Cần Giuộc mà xuống cầu Nổi. Mặt trời mọc lên cao vừa được vài sào, thì hai đứa nhỏ đã qua khỏi xóm Củi, rồi hỏi thăm đường Cần Giuộc mà đi. Thằng Bỉ thì mạnh mẽ, nên lãnh xách cái vali với cây đờn cò, còn thằng Được ốm yếu, nên xách cây đờn kìm với cây dù. Mặt trời càng lên cao, nắng càng thêm gắt. Thằng Được giương cây dù, rồi biểu thằng Bỉ đi khích một bên nó, đặng núp bóng dù. Thằng Bỉ lắc đầu mà nói rằng, tao không sợ nắng đâu. Mày á che dù một mình mày cho dễ, để tao đi ở ngoài nắng cho thông thả. Nói như vậy rồi thấy thằng Được ôm cái đờn kìm kình càng, nên che dù bất tiện. Nó lại đổi cho thằng Được xách cây đờn cò cho nhẹ. Thằng Được sợ bắt nó xách hết đồ nặng thì tội nghiệp, cho nên dục dặc không muốn đổi, mà nó không chịu, cứ dành ôm cái đờn kìm cho thằng Được hoài. Dạ, thằng Bỉ tuy mạnh mẽ và lớn hơn thằng Được 2 tuổi, song trí nó tối tăm mà tánh nó cũng thiệt thà hơn. Bởi vậy cho nên mấy tháng nay hai đứa nó kết làm anh em với nhau, thì thằng Bỉ thường kính nhường thằng Được luôn luôn. Thằng Được muốn việc nào thì nó làm theo việc nấy, chẳng hề khi nào nó cãi lẫy bao giờ. Đã vậy mà nó thấy thằng Được nhỏ nhích nó lại thương, nên mọi việc cực nhọc như là giặt quần áo, mua cơm, xách đờn, nó dành làm hết thảy. Thậm chí ban đêm ngủ đậu nơi nhà người ta, nếu có một bộ gián thì nó để cho thằng Được nằm phía trong, nếu có một ghế bố thì nó cũng để cho thằng Được nằm, còn nó nằm dưới đất. Thằng Được biết tánh nó trung hậu, mà lại thấy bụng nó như vậy nữa thì thương nó vô cùng. Bởi vậy cho nên tuy trong hai đứa thằng Được làm đầu, nhưng mà nó chẳng hề ý thế mà huống hiếp. Hai đứa hãy đi được một khúc xa xa, gặp bóng cây mát thì ngồi mà nghỉ chân, ngó chung quanh đồng thì lúa chín đỏ lợm. Có chỗ gặt rồi, bụi ngã ngửa, bụi ngã nghiêng. Có chỗ chưa gặt, bông lúa cong dòng, gió thổi lung lay, dường như đợi trong chủ ruộng. Có chỗ lại lao nhao lố nhố kẻ gặt, người mót. Giữa bờ, có người che dù ngồi xem chừng, tuồn như sợ người ta ăn tươi nuốt sống hết đám lúa của mình. Một lát nghe tiếng kèn le te, rồi thấy có một chiếc xe hơi đầy ắp người ta đằng xa chạy tới. Thằng Được lật đật sập dù đứng dậy mà nói rằng, "Uy, mày giữ, để kêu xe hơi dừng lại mình đi cho mau nha." Thằng Bỉ nắm áo kéo ngồi xuống mà nói rằng, "Đi xe hơi làm gì tốn tiền vô ích, mình thiếu gì tiền mà sợ mày? Dẫu có tiền nhiều lại xài tiền vô ích như vậy sao? Đi xe hơi khỏe hơn, chứ sao mà vô ích? Phải, ngồi trên đó thì khỏe chân, mà tao sợ bể đầu. Mày nhát quá à?" "Không phải nhát." Hai đứa đương cãi với nhau thì xe hơi đã chạy tới rồi chạy tuốt. Thằng Được mắt ngó thì còn bụng thì tiếc, nên lầm bầm nói rằng, "Mày dại quá à, xe chạy tuốt rồi còn gì nữa. Nó chạy đi đâu thì chạy chứ. Mày biết tại sao mà tao không chịu đi xe hơi hay không?" "Không." "Tại xe hơi á là đồ của nhà giàu dùng." "Vậy sao mày ghét nhà giàu dữ vậy?" "Thì tại tao nghèo." Thằng Được lặng thinh, không hỏi nữa, mà bộ suy nghĩ lung lắm. Rồi hai đứa mới xách đồ mà đi. Đi dọc đường, thằng Được Nhắc tới chuyện má nuôi nó với con Liên thì nó nói nhiều tiếng yêu thương trìu mến lắm. Thằng Mỹ mới nói rằng: "Mày tuy không có cha mẹ mà mày còn có người thương mày. Thảm cho thân tao, cha mẹ chết hết rồi. Bây giờ trên thế gian này chẳng có ai thương tao nữa hết trơn á." Thằng Được nghe lời than như vậy thì động lòng nên ứa nước mắt, đi khích lại che dù cho thằng Bỉ rồi đáp rằng: "Còn tao đây chi?" Thằng Bỉ chê lại, ngó thấy cặp mắt ướt rượt thì cũng động lòng nên để đồ giữa lộ. Rồi hai đứa núp bóng cây dù, lặng thinh không nói một tiếng mà trong lòng gian díu với nhau không xiết kể. Ngồi một hồi rồi thằng Bỉ mới hỏi rằng: "Mày nói mày thương má nuôi mày với con Liên, mà sao về thăm mày không tính mua vật gì đem về mà cho?" Thằng Được nghe hỏi như vậy liền ngước mặt lên mà đáp rằng: "Mày nói phải lắm á, tao về thăm tao phải mua đồ đem về má cho mới phải. Tiền mình thiếu gì, như hết á mình kiếm cái khác, sợ gì mà mua vật gì. Thì mua bánh trái hay là áo quần, mua vật gì á thì mày liệu lấy, chứ tao có biết đâu. Má tao á ít ưa ăn bánh lắm. Thôi được rồi, để tao mua một cái quần lãnh với một cái áo xuyến bông, đặng mà má tao mặc đi sớm chắc là má tao mừng lắm. Ý mà không được, má tao có đời nào đi chơi mà mặc quần áo tốt đâu. Nếu tao mua thì để một chứ không có ít, mà lại sợ ăn trộm lấy nữa. Không thì ông già nuôi tao á, ổng cũng bán, đặng ổng nhậu rượu. Để tao nhớ coi, hồi trước má tao ưa những vật gì. À phải rồi, má tao ưa nuôi heo lắm. Tao nhớ hồi trước má tao có nuôi một con heo quắn. Tí tao bắt bán cho họ làm thịt, má tao tiếc nên khóc hoài. Thôi được rồi, để tao mua cho má tao một con heo khác, cũng giống như con heo quắn đó, cho má tao nuôi, chắc là má tao chịu lắm. Chà chà, mà không xong đâu mày. Sao mà không xong? Thì con heo quắn hồi trước tía tao bán tới 28 đồng bạc. Nếu mình mua con khác giống như vậy mà cho thì hết tiền còn gì. Hết thì mình kiếm cái khác. Có kiếm thì mình trở lên Sài Gòn, chứ ở dưới ruộng mà kiếm cái chống gì được. Bây giờ mình có tới 43 đồng bạc. Nếu mình mua con heo hết 28 thì mình còn 15 đồng, chứ sao mà hết đi. Thì phải để dành tiền đặng đi Cần Thơ thăm con Liên nữa chứ. Dĩ như có hết á thì mình đi dọc đường đờn ca kiếm tiền mà đi. Mày sợ kỳ quá à. Thằng Được không nói nữa. Rồi hai đứa xách đồ đi lần lần tới chợ Cần Giuộc thì mặt trời đã đứng bóng. Thằng Được móc túi lấy đồng hồ ra coi thì đã 12:08. Hai đứa đói bụng nên dắt nhau vào quán ăn cơm. Thấy cái đồng hồ lớn treo giữa quán kim chỉ 12:30 thì thằng Được trề môi mà nói rằng: "Lớn đó vậy mà đi bậy, có bằng nhỏ của tao đây đâu." Hai đứa ăn cơm rồi mới dắt nhau đi vòng theo mấy nẻo đường xem chơi có biết Cần Giuộc. Gần Tết, mấy tiệm buôn bán chân hàng hóa rực rỡ, nào tượng liễu, nào bông giấy, nào chân đèn, quả tử, nào bình phong lục bình, nào quần đỏ, áo xanh, nào pháo, nào nhang, nào căm hồng dưa chuối, chẳng thiếu vật chi hết. Thằng Được thấy một tiệm có treo khăn trắng, khăn đen, khăn bông hường để cho đàn bà con gái đội, thứ nào cũng đẹp. Nó đứng trầm trồ chỉ cho thằng Bỉ coi, rồi vô lửa mua một chiếc khăn màu bông hường với một cái khăn trắng. Tính để cái khăn trắng cho má nó, còn cái khăn bông hường thì cho con Liên. Chị chủ tiệm thách giá mỗi cái 2 đồng bạc. Hai đứa ke re trả tới trả lui đến 1 đồng 7 một cái họ mới chịu bán. Thằng Được mở vali bỏ 2 cái khăn vô rồi dắt nhau mà đi. Chẳng biết đường bao xa, hai đứa thẫn thơ, khỏe thì đi, mệt thì ngồi nghỉ. đi đến 5 giờ chiều mới xuống tới chợ trạm. Thằng Được hỏi thăm, thì họ nói từ đó xuống Cần Đước còn xa. Đi tới tối sợ cũng chưa tới. Hai đứa nó tính với nhau, rồi mới đem đồ vô nhà việc của làng mà gửi, và xin với người coi nhà việc cho ngủ đậu một đêm, chờ sáng ngày mai sẽ đi. Gửi đồ rồi dắt nhau đi chơi. Đến tối, hai đứa nó chưa đói bụng nên không ăn cơm. Mỗi đứa ăn một tô mì, rồi trở về nhà việc tính ngủ cho sớm, đặng khuya thức dậy sớm mà đi cho mát. Người coi nhà việc thấy có hai cây đờn, bèn hỏi coi hai đứa có biết đờn hay không mà xách đi đâu vậy. Hai đứa nó nói biết. Người ấy biểu đờn ít chập ngay chơi. Hai đứa nó thấy người ta cho mình ngủ đậu, không lẽ mình không tỏ lòng cảm ơn người ta, nên ngồi lại lên dây rồi bỉ cầm đờn cò, được ôm đờn kìm, hòa với nhau nghe thâm trầm lắm. Cả chợ người lớn trẻ nhỏ đều tụ lại trước nhà việc mà nghe chật nức. Thầy giáo dạy tại đó ham đờn kìm mà mới học quọt quẹt, nghe tiếng đờn vợ chồng cũng dắt nhau lại đó đứng mà nghe. Hai vợ chồng thầy giáo thấy hai đứa nhỏ mà đờn tươi thì trầm trồ khen hoài. Chừng chúng nó nghĩ, thầy bèn bước lại hỏi thăm, rồi bèn rước chúng nó về nhà đờn chơi, lại biểu đem hết đồ đạc lại nhà thầy mà ngủ luôn thể. Lại nhà thầy giáo, thằng Được còn trổ tài ca và thằng Bỉ trổ tài thổi kèn. Ai nấy đi theo mà nghe thầy đều đẹp dạ. Thím giáo hối trẻ bắt gà, làm thịt nước cháo, đặng khuya cho hai đứa nó giải lao. Hai đứa nó đờn đến 12 giờ khuya ăn cháo rồi mới ngủ. Thằng Được đã tính khuya thức dậy đi cho sớm đặng khỏi nắng, mà bị ngày trước đi xa mệt mỏi, rồi lại bị thức đờn chơi nữa, bởi vậy cho nên hai đứa ngủ quên. Sáng ngày sau đến 7 giờ mới thức dậy. Thằng Được đưa ngồi trước cửa bưng tô nước súc miệng rửa mặt, bỗng thấy trước căn phố ngang nhà thầy giáo có con heo đen ột ợt đi qua lại, cũng lang mỏ, đuôi cũng bỏ qua phía tây mặt, giống hệt con heo quắn của ba thời nuôi hồi trước vậy. Nó kêu thằng Bỉ lại mà chỉ con heo cho thằng Bỉ coi, rồi đứng trầm trồ hoài, bụng muốn mua chắc giày mỹ lợi mà cho má nó lắm. Hai đứa nó đương bàn tính với nhau, thím giáo bước ra không rõ việc gì mới hỏi: hai em nói giống gì đó? Khoan đi đã, để qua mua đồ dọn ăn rồi sẽ đi. Thằng Được chỉ con heo mà hỏi thím giáo rằng: thưa thím, không biết con heo đó của ai vậy thím hả? Heo của thím chảnh đà. Không biết mình mua họ bán hay không thím? Thím chảnh, thím tính Tết này thím làm hàng đa. Nếu mình mua đúng giá thì thím bán, chứ để làm gì? Thím mà nuôi con heo, thím tập nó giãn quá à. Sắp con thím nó cột dây, rồi dắt đi chơi tối ngày. Dắt đi đâu cũng được, con heo khôn dữ lắm á. Mà hai em muốn mua hay sao mà hỏi? Dạ, em muốn mua. Hai em mua làm gì? Dạ, mua đặng dắt về chợ Cầu Nổi mà cho má em nuôi. Hai em có tiền nhiều lắm hay sao mà tính mua con heo lớn như vậy? Không biết giá con heo đó chừng bao nhiêu thím ha? Hôm trước á, các chú cạo heo ở trên Cần Duộc, họ trả 29 đồng bạc mà thím chảnh dục dặc không chịu bán đâu đà. Nếu mình trả 30 đồng bạc thì họ chịu bán thím ha? Ừ, nếu 30 đồng bạc chắc họ bán. Vậy xin thím làm ơn trả mua giùm cho em. Cha chả, mà không biết mua rồi dắt nó đi được không nữa. Chứ nếu phải khiêng thì hai đứa tôi khiêng sao cho nổi. Được, con heo này dạng lắm, dắt đi thủng thẳng thì được, không cần phải khiêng. Vậy xin thím trả rồi mua giùm cho em. Thím giáo qua hỏi thì thím chảnh đòi 32 đồng bạc. Phải trả dục dặc một giây lâu mới chịu dứt giá 30 đồng bạc. Thím về nói lại cho hai đứa nó hay. Thằng Được lật đật đếm 30 đồng bạc đưa cho thím giáo, rồi dắt nhau qua bắt con heo. Thằng Được mua được con heo thì trong lòng mừng rỡ vô cùng. Nó mua một sợi dây dừa và cột ngang nách con heo đặng có dắt đi cho dễ. Đem về cột trước nhà thầy giáo thì nó rờ rẫm hoài. Con heo thiệt dạng, hễ gãi thì nó nằm ngay không cục cửa chi hết. Vợ chồng thầy giáo dọn cơm cho hai đứa nó ăn xong rồi, hai đứa nó mới từ giã mà dắt con heo đi. Thằng Được nắm dây đằng trước, còn thằng Bỉ thì đi theo sau coi chừng. Hễ con heo dục dặc thì nó la chừng đặng đi cho mau. Thằng Được lấy làm đắc ý vô cùng. Bởi vậy, hễ đi trước thì ngoái lại ngó con heo mà nói rằng: "Đi, ráng đi nghe hôm em quắn. Đi về chợ Mỹ Lợi với qua. Bỉ ơi, hồi tao ở nhà má tao á, tao ra đi với thầy tao thì tao có nói rằng chừng nào tao lớn khôn tao sẽ làm mà nuôi má tao. Nay tuy tao chưa lớn mà đã có thể cho má tao được một con heo như vậy thì tao đã khoái ở trong lòng rồi. Để sau này coi, à chừng tao làm giàu lớn thì tao sẽ làm cho má tao sung sướng lắm. Chắc tao về đây má tao vui lắm." Thằng Được nói dứt lời rồi lại cất giọng lên mà ca hát ôm sòm. Thằng Bỉ thấy vậy cũng vui nên tiếp mà ca. Nhưng vì nó nói ngọng nên nó ca thì thằng Được cười ngã nghiêng ngã ngửa. Hai đứa vừa đi vừa giỡn mà lại bị con heo dục dặc nên đi không mau. Giỡn đã thèm rồi thằng Được lại nói rằng: "Tao về thăm má tao thì tao vui thiệt, mà tao nhớ tới tía tao thì tao buồn quá à. Tao giái ông Địa về đừng có tía tao ở nhà thì tao sẽ cúng một nải chuối." 5 giờ chiều hai đứa mới xuống tới Cần Đước. Thằng Được tính ghé lại đó là kiếm cơm ăn và kiếm cám cho con heo ăn, sau nữa thăm vợ chồng cô Ba Sự và cho cô hay việc thằng Đàn chẳng may bỏ mình nơi đất khách. Nó lại nghĩ thầm rằng vì bị mua khăn, mua heo nên trong lưng bây giờ còn có 9 đồng bạc. Vậy đêm nay ở tại Cần Đước cũng nên đờn ca kiếm tiền thêm chút đỉnh nữa chơi. Tính như vậy nên vừa vô tới chợ, nó mới biểu thằng Bỉ đưa cây đờn kìm cho nó ôm, rồi bứt lá cây mà thổi kèn, đặng cho người ta hay, hoặc mai tối người ta có rước đến đờn cho họ nghe. Thằng Bỉ nghe lời thổi kèn ôm sòm. Sắp nhỏ đứa chơi ngoài đường, đứa thì đứng trong cửa, nghe tiếng kèn thì dòm ngó. Chừng thấy hai đứa xách đồ kình càng thì lấy làm kỳ, nên áp chạy theo la ôm sòm rằng: "À, họ hát heo bây à, ngộ quá, ngộ quá." Con heo thấy sắp nhỏ chạy rần rần mà lại la vang rần thì kinh hãi nên vụt chạy. Thằng Được tình cờ nắm mối dây không chắc nên con heo sút chạy tuốt. Thằng Được với thằng Bỉ chạy theo, sắp nhỏ thấy vậy càng vỗ tay la lớn hơn nữa. Con heo chung tuốt vô tiệm bán hàng xén, đụng mấy chồng tổ chén ở dưới đất, bể hết bộn. Hai đứa nó chạy tới áp vô tiệm, nắm dây dắt con heo ra. Chủ tiệm cản lại, biểu phải thường tổ chán bể rồi mới được dắt con heo đi. Lúc hai đàn giang ca với nhau, sắp nhỏ ở chợ càng tụ đông hơn nữa. Lính gác chợ thấy vậy không biết chuyện gì, lật đật chạy lại dẹt sắp nhỏ bước vô tiệm mà hỏi. Chủ tiệm chỉ đồ bể cho chú lính xem, rồi xin chú dạy hai đứa nó phải bồi thường hư hại. Chú lính thấy hai đứa nhỏ lạ mà lại có dắt con heo thì lấy làm kỳ, nên bắt đem về quận cho quan chủ quận tra vấn. Quan chủ quận hỏi thì thằng Được thưa hết sự tình, nói rằng nó mua con heo của thím Chảnh ở chợ Trạm. Có hai vợ chồng thầy giáo ngó thấy và nó dắt về Mỹ Lợi mà cho má nó nuôi. Nó ghé Cần Đước làm gì muốn thăm cô Ba Sự, rủi con heo làm bể đồ của người ta thì nó cũng chịu thường chứ không dám cãi. quan chủ quận cho đòi ba sử đến nhìn coi có quen với hai đứa hay không, và sai lính cưỡi ngựa lên chợ trạm mà hỏi thím chảnh với hai vợ chồng thầy giáo xem thiệt hai đứa nó mua con heo ấy hay là bắt trộm của người ta. Ba sử đến nhận thấy thằng Được liền hỏi: Ủa, mấy năm nay anh hai tao ở đâu? Sao mày lại về đây? Còn anh hai tao bây giờ ở đâu? Thằng Được nghe hỏi thì buồn nghiến đến đáp nho nhỏ rằng: Thầy chết rồi. Quý, chết hồi nào?
Chết đã 3 tháng nay.
Ba sự nghe nói tới đó liền la khóc ôm sòm, làm cho thằng Được động lòng cũng khóc theo. Còn ông quận thì ngồi ngó trân trân không hiểu chi hết. Ba sự hỏi thằng Được: Vì làm sao mày bị bắt? Thằng Được thuật sơ chuyện heo làm bể tô chén. Ba sự mới xin ông quận cho phép chị ta lãnh hai đứa nó về mà hỏi thăm chuyện riêng của anh. Thằng Được lấy ra 1 đồng bạc mà xin thường đồ bể cho chủ tiệm. Ông quận đòi chủ tiệm vô thì chủ tiệm nói đồ bể đáng giá 1 đồng 2, mà vì sự rủi ro nên bằng lòng lấy 1 đồng bạc, không đòi thêm làm chi nữa. Hai đứa mới xách đồ và dắt con heo đi theo ba sự mà về nhà. Thằng Được thuộc hết đầu đuôi mọi việc từ ngày thầy nó ở Cần Đước ra đi cho đến ngày chết cho Phan Hảo Tâm với ba sự nghe. Vợ chồng Hảo Tâm nghe anh gặp hoạn nạn cho đến ngày chết mà cũng không ấm thân thì tức tưởi trong lòng nên khóc kể thảm thiết:
Trời ơi, người có văn học biết xa lánh đường công nẻo vậy, đặng giữ lấy chút thanh liêm, quyết chừa cãi những bại tục đồi phong, đang tập thánh nam di khẳng khái. Người vậy mà trời chẳng thương, bắt thân phải lặn bụi dùi tro, xô thân cho mưa sa gió táp, khiến cho đến giờ nhắm mắt cũng không được thấy quê quán, gặp anh em. Trời ơi, trời làm như thế còn ai dám giữ bụng thanh liêm, còn ai dám gìn lòng chánh trực. Ví dầu trong 10 năm anh tôi có quyền có thế mà có bức thiếp hiếp đáp người ta đi nữa thì 10 mấy năm sau chịu nghèo chịu cực đó, há chuộc tội chẳng rồi sao.
Ba sự muốn sai đứa lên nhà báo tin cho vợ thầy đàn hay mà chồng không cho, lại nói rằng chị đó mà kể gì ai, chớ chi mà chỉ biết tam tùng tứ đức thì anh hai đâu có ra thân thể như vậy. Nay có cho chỉ hay thì bất quá chỉ làm bộ khóc nhíu nháo đặng mà che miệng thế gian, chứ chỉ có tình có nghĩa gì đó mà cho hay. Tên lính ông quan sai đi chợ trạm về nói rằng thiệt thím Giao có mua con heo của thím chảnh giùm cho thằng Được, nên sáng ngày ông quận cho đòi hai đứa, rồi nói rằng tao đã có cho lính đi dò thì thiệt là heo của bay mua, vậy thì bay thông thả muốn đi đâu thì tự ý, mà bây giờ bay tính đi đâu? Thằng Được thưa rằng dạ bẩm không, hai đứa tôi đi về chợ Mỹ Lợi. Ông quận nói bộ tướng bay đã dị kỳ mà lại còn dắt 1 con heo đi, ai thấy cũng phải nghi. Nay bay tính đi qua tỉnh khác, vậy để tao cho 1 cái giấy đặng bay cầm mà đi khỏi ai nghi ngờ gì hết trơn á. Ông quận viết 1 cái giấy chứng nhận rằng con heo đó là heo của 2 đứa nhỏ mua trên chợ trạm, ký tên đóng dấu rồi mới trao cho thằng Được cầm. 2 đứa nó thấy ông quận này tử tế như vậy thì có ý mến thầm, nên vòng tay cúi đầu xá 2-3 xá rồi lui ra. Ra đường thằng Bỉ cười mà nói với thằng Được rằng mày tính ghé Cần Đước kiếm tiền, té ra không kiếm được thêm mà lại tốn của mình hết 1 đồng bạc nữa. Mày đừng có tiếc. May lắm đa mày. Hồi bị lính bắt á, tao tưởng 9 đồng bạc với con heo kia tiêu hết kìa chứ. Trở về nhà ba sự, thằng Được mới giao vali với cây dù của thầy đàn lại cho ba Sự. Còn cái đồng hồ với mấy cây đờn thì nó xin để làm dấu tích. Thầy đồ đó cũng như thấy thầy. Đến trưa nước lớn đầy, có người ở lối xóm chèo ghe qua chợ Mỹ Lợi mà thăm bà con. Thằng Được hỏi xin cho quái giang, người ấy chịu, nó mới cậy họ khiêng giùm con heo bỏ xuống ghe, rồi từ giả vợ chồng hảo tâm, ôm mấy cây đờn mà qua sông bao ngược. Lối 5 giờ chiều, gió thổi hiu hiu, hai hàng dương trồng hai bên đường từ Mỹ Lợi vô Gò Công, nhánh hoặc hòa, hoặc hoại dường như ngoắt khách qua đường tỏ niềm tâm sự, hay là hỏi người lạ mặt coi bương bả đi đâu. Ai hữu tình háo cảnh đến lúc ấy mà đi qua khúc đường đó thì cũng đều cảm cảnh mà hớn hở trong lòng. Thằng Bỉ tuy là đứa ngọng liếu lờ khờ mà nó đi đến đó cũng vui thầm, nên miệng ngậm một lá cây mà thổi tò te, tay ôm cây đờn kìm cũng khẩy tồn tên, còn hai chân cũng nhảy lăng ba, làm cho con heo thằng Được dắt đi trước giật mình nên chạy lơm xơm không dám đi dục dặc. Thằng Được hồi qua tới Mỹ Lợi, nó hỏi thăm thì họ nói tía nó đã bỏ vợ mà đi mấy năm nay, nên trong lòng nó mừng lắm, lật đật đi riết về xóm tre đặng mẫu tử đoàn viên mà kể hết những lúc gian truân, những hồi thương nhớ. Nó lầm lũi mà đi, trong bụng tính thầm coi phải liệu thế nào mà dắt con heo vô nhà má nó đừng ngó thấy. Rồi thình lình con heo kêu ột ột cho má nó giật mình chơi. Nó đường suy tới nghỉ lui, rồi lại chăm mắt mà ngó vào xóm tre coi nhà má nó ở chỗ nào. Bỗng nghe thằng Bỉ đi sau thổi kèn khẩy đờn, nó dây lại bắt tức cười rồi kêu mà chỉ rằng: Bỉ, cái nhà ở đầu xóm, phía ngoài ló nóc mình ngó thấy đó đà. Hai đứa cúi xuống khỏi nhánh dương mà dòm trật cười với nhau cắm cắt như đứa điên với đứa khùng trững giỡn. Đi tới đầu bờ nhỏ vô xóm, thằng Được khắp khởi trong lòng đi không vững bước, mà lại hai con mắt cứ chăm chỉ ngó chừng nhà hoài, không coi dưới chân, nên láng chán dấp lỗ chân trâu té lân cù, giật nón dưới ruộng. Mà may cây đờn cò khỏi gãy. Vô gần tới sân, nó mới nắm con heo mà ngồi núp dưới bụi cây trăm bầu, rồi biểu thằng Bỉ đi thẳng vô nhà nói với má nó rằng: Có một người giàu lớn nghe thím nghèo nên đem bạc tiền đến cho thím, vậy thím phải đi ra mà rước. Thằng Bỉ nghe lời đi thẳng vô nhà kêu ôm sòm mà không nghe tiếng trả lời. Nó đi tuốt vô buồng thấy vắng que, đi thẳng xuống bếp rồi bước ra cửa sau cũng không thấy ai hết. Nó lật đật chạy ra sân mà kêu: Được rồi, Được ơi, Được, không có ai ở nhà hết mày ơi. Thằng Được dắt con heo đi vô trong bụng lấy làm kỳ ghê, không hiểu má nó bỏ nhà mà đi đâu. Nó ngó quanh quất thì thấy cái chuồng vịt cũng còn đó. Trong chuồng lại nghe tiếng vịt kêu lạp cạp như năm trước, hồi nó còn nhà. Vô nhà nó coi đồ đạc cũng như cũ, duy có thêm một cái cối giã gạo với một cái võng mà thôi. Nó ra sau bếp thì thấy có nồi cơm còn ở trên đầu ba ông táo, lửa đã tắt mà than còn ngún nóng hổi. Nó trở ra thấy thằng Bỉ nằm toàn ten trên võng mà gãi con heo nó, mới nói rằng: Chắc là má tao đi chơi đâu ở lối xóm đây. Nồi cơm nấu mới vừa chín, chắc là một lát về ăn cơm chứ không lâu đâu. Mày nằm đó nghe hôn để tao trốn. Như má tao về á, có hỏi thì mày giả đồ ngủ, đừng có thèm nói gì hết. Thằng Được dắt con heo vô buộc dưới giường rồi trở ra. Thấy dạng má nó đã vô gần tới sân, nó lính quýnh không biết đâu mà trốn cho kịp.
Nó bèn núp giữa cửa chờ ba thời vừa bước vô. Nó nhảy ra, nó hà một tiếng lớn. Ba thời giật mình la bài hải. Thằng Được ôm ba thời chặt cứng, mà nó nói rằng:
"Con về đi nè, má vui không? Mừng không hứ?"
Rồi nó lẹp vỗ túi mà nói:
"Bây giờ con không thiếu gì bạc, má không nghèo cực nữa đâu, đừng có lo."
Ba thời ôm con vừa khóc vừa nói:
"Con đi 5-6 năm nay, má nhớ con hết sức. Mà má cũng lo sợ không biết con mạnh giỏi thế nào, sao con không mượn người ta viết thơ rồi gửi thăm má vậy con?"
Thằng Được nắm tay ba thời mà đáp rằng:
"Con biết chữ giỏi lắm má ơi. Có nhiều khi con muốn viết thơ mà ngặt không biết làng mình đây là làng gì nên không gửi thơ được.
Làng mình Thạnh Đông chứ làng gì con? Trời ơi, con có biết đâu. Má nói làng này là làng Bình Thạnh Đông phải không má?"
"Ừ." Hai mẹ con lăn líu với nhau một hồi. Rồi ba thời dây lại, thấy thằng Bỉ nằm trên võng, không biết nó là ai, mới hỏi:
"Thằng em đây ở đâu?"
"Anh em bạn của con đó má ơi. Nó đi theo con về thăm má cho biết đó mà.
Mấy năm nay con đi đâu, má hỏi thăm thì bên Cần Đước họ nói họ không biết."
"Còn con ở đâu mà về đây?"
"Ủa, mà bộ con đói bụng. Thôi, để má nấu thêm cơm đặng con ăn chứ."
Ba thời vừa xây lưng đi vô bếp thì thằng Được kêu mà nói rằng:
"Má, má,
ai ở trong buồng đó vậy má?
Ai đâu?"
Ba thời chồm vô buồng không thấy ai hết, mà lại nghe tiếng heo kêu ột ột dưới giường, thì lấy làm lạ mới bước vô. Con heo dùng đứng dậy, ba thời giật mình la lớn rằng:
"Uy, mèn ơi, con heo của ai đó vậy?"
Thằng Được đứng ngoài vỗ tay cười ngất và nói rằng:
"Hồi trước á, tía bán con heo quắn của má. Con kiếm mấy năm nay mới được nên dắt về cho má đó đà. Má coi có phải hay không?"
Lúc ấy trời chạm vạng tối nên trong buồng thấy mờ mờ không rõ. Ba thời mới đốt đèn rọi coi con heo thì lấy làm mừng rỡ, dùng nói lớn rằng:
phải rồi, ừ, con heo, con mua ở đâu vậy con?"
Thằng Được lấy làm toại chí, đứng chống nạnh, vinh mặt mà đáp rằng:
"Thì con mua ở bên chợ Trạm đem về cho má đó đà."
Ba thời để đèn dưới đất, ôm con mà hun trơ hun trất rồi nói rằng:
"Thiệt, con tôi thiệt đáng quá."
Ba thời lấy cám sú cho heo ăn, rồi đi vo gạo nấu cơm. Thằng Được với thằng Bỉ chạy dí bắt một con gà giò đặng làm thịt. Thằng Được biểu thằng Bỉ phụ nấu cơm với ba thời, còn nó chạy vô thăm cậu hai, mợ hai đó. Quá nửa canh một, cơm nước xong rồi, thằng Bỉ leo lên võng nằm ngủ ngay phò phò. Thằng Được lấy khăn mua trên cần vuột mà cho ba thời, rồi mẹ con nằm tại bộ gián giữa mà kể hết những hồi hoạn nạn, những lúc nhớ thương trong mấy năm ly biệt. Ba thời nghe thằng Được thuộc đến lúc thảm thiết nhất là lúc thầy Đàn bị bắt giam tại Tràm Chinh, lúc nằm nhà thương Chợ Rẫy và lúc linh đinh ở Sài Gòn, thì động lòng thương nên nước mắt dầm về. Thằng Được thuộc hết chuyện của nó, rồi nó mới hỏi tới chuyện của má nó ở nhà, giàu nghèo ấm lạnh thế nào, rồi lại hỏi thăm luôn tới chuyện tía nó nữa. Ba thời nằm to nhỏ mà kể hết chuyện nhà cho con nghe, nói rằng từ khi con ra đi rồi thì chị ta ở nhà buồn rầu không kể xiết, ngày với đêm cứ nằm gác tay qua trán mà thở ra hoài. Chồng xài hết mấy chục đồng bạc bán heo, rồi 20 đồng bạc của thầy Đàn cũng làm tiêu luôn nữa. Chị ta lớp thì nhớ con, lớp thì túng tiền, nên theo phàn nàn với chồng hoài, biểu chồng phải lo làm ăn, mà chồng lấn đứng lờ đờ như kẻ ở một nơi mà hồn thì một nẻo. Ở được vài tháng rồi, hắn giác dù mà đi nữa. Mấy năm nay,
chồng không về thăm lần nào. Chị ta ở nhà một mình, lo củi đục làm ăn. Bởi vậy cho nên, tuy trong nhà không dư giả, song cũng không thiếu thốn. Năm ngoái, chị ta nghe họ nói có gặp chồng làm ruộng dưới Cần Thơ. Hôm tháng trước, chị ta có tiếp được một bức thư của chồng gửi về. Chị ta có mượn thầy giáo coi giùm. Thì thầy giáo nói rằng chồng bây giờ ở dưới Kinh Xà No, biểu chị ta như con nghèo thì bán nhà đi xuống dưới mà ở. Ba Thời nói tới đó thì ngồi dậy, thò tay vào túi, móc bức thơ ra đưa cho thằng Được coi. Thằng Được thấy bức thơ có mấy hàng chữ mà thôi, nên đưa gần đèn mà đọc. Xà No, L, 15, December 19. Tao gửi lời về thăm mày được mạnh giỏi. Tao ở dưới này bình an như thường. Năm nay tao làm ăn cũng kha khá. Như mày có nghèo lắm, thì bán cái nhà lấy bạc đi qua Mỹ Tho, rồi ngồi tàu mà xuống đây. Mà nếu mày đã có nơi nào khác rồi, thì phải gửi thơ cho tao biết. Nói giùm tao gửi lời thăm anh hai chị hai và bà con lối xóm hết thảy. Hữu Ký. Thằng Được đọc thơ, rồi bèn ngó Ba Thời vừa cười vừa nói rằng: Sao, má tính đi xuống dưới hay không? Đi làm chi? Má không đi đây, chắc tía nghi má có chồng khác đa. Ôi, nghi thì nghi, chứ hại gì. Thằng Được ngồi ngẫm nghĩ một hồi rồi nói rằng: Ừ mà thôi, đừng có đi má. Má cứ ở nhà đây, con làm, con nuôi má. Con đờn ca giỏi lắm, con kiếm tiền dễ như chơi hả? Này con, từ hồi chiều đến bây giờ, má quên nói chuyện cho con nghe. Chuyện gì? Con đi mấy năm nay, vậy mà có ai nhìn con không? Không ạ. À. Này, lóng trước, có một chuyện này má lấy làm kỳ lạ lắm con. Chuyện gì vậy má? Hôm trước ông Hương Sư đi bán lúa ở trên Bình Đông, rồi ổng ra Sài Gòn mua đồ. Tối lại, ổng đi xem hát, gặp một thầy thông. Hai người làm quen với nhau, rồi thầy thông hỏi ổng đi đâu. Ổng nói ổng ở làng Bình Thạnh Đông, thuộc tỉnh Gò Công. Thầy thông mới hỏi ổng vậy chứ Bình Thạnh Đông mà có biết người đàn bà nào tên là Ba Thời hay không? Ổng nói biết, rồi hỏi thầy thông: Vậy chứ hỏi thăm Ba Thời làm chi vậy? Thầy thông mới nói rằng có một người giàu có lớn, hồi trước lạc mất hết một đứa con trai, đến cậy thầy tìm giùm. Thầy hỏi thăm thì nghe nói Ba Thời ở Bình Thạnh Đông có xí được đứa nhỏ ấy. Thầy muốn tìm đến nhà mà chuộc lại, song không biết rõ có quả như vậy hay không, nên thầy chưa dám đi.